Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 28 tháng Giêng, sau bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nguyên văn sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 45. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại chứng từ của cô Maria Van Torta, người Ý, về tấm lòng phụ tử bao la của người cha hiền. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về nước Thiên Chúa trong các tác phẩm của Thánh sử Luca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Manila, các giám mục Phi Lập Tân lên án vụ khủng bố bằng bom chống một xe bus ở khu thương mại Manila, làm cho 5 người chết và 12 người bị thương hôm 25 tháng 1 vừa qua. Cảnh sát cho biết một quả đạn pháo 81 ly đã bị nổ tung với một điện thoại di động được dùng để làm ngòi nổ. Đức cha Ernesto Ontioco, giám mục giáo phận Cubao, nói, chúng ta cần phải cảnh giác, có thể đây là công việc của những người muốn khuynh đảo chính quyền hiện nay. Chúng ta cũng phải cầu nguyện cho những người phạm tội ác này để họ ý thức về những hậu quả do hành động của họ. Đức cha Teodoro Bacani, nguyên giám mục giáo phận Nova Liches ở ngoại ô Manila, cũng cho rằng vụ nổ bom này có thể là thành phần của một âm mưu khuynh đảo chính quyền. Ngài kêu gọi Tổng thống Benigno Aquino III hãy chứng tỏ mình có thể cai quản đất nước và áp dụng luật pháp. Đức cha Juan de Dios Pueblos, giám mục giáo phận Butuan, nói rằng vụ đặt bom trên xe bus có thể là một sứ điệp chính trị gửi Tổng thống Aquino, kêu gọi giải quyết nạn đói nghèo, tham nhũng và giết người đang hoành hành tại Phi Lập Tân. Trong khi đó, Đức cha Dinuando Gutierrez, giám mục giáo phận Marben, kêu gọi các giới hữu trách hãy mau lẹ hành động chống lại thủ phạm vụ đánh bom này, và cảnh sát quốc gia cần phải cải tiến khả năng cảnh báo của mình để phòng ngừa các vụ khủng bố.
Jerusalem, các vị lãnh đạo Hồi giáo và Kitô giáo sẽ tham dự một cuộc gặp gỡ liên tôn về thành Jerusalem và sự cuồng tín tôn giáo do Liên minh Ả Rập tổ chức tại Doha, thủ đô Qatar, trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 2 tới đây. Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, Fuad Tuan, sẽ tham dự cuộc gặp gỡ này và cho biết sáng kiến đó nảy sinh dường như sau làn sóng khủng bố và kinh hoàng do các cuộc thảm sát các tín hữu Kitô tại Baghdad, thủ đô Iraq và Alexandria bên Ai Cập. Theo Đức Thượng phụ, do các cuộc thảm sát đó có một sự thức tỉnh ý thức từ phía các vị lãnh đạo Hồi giáo về nguy cơ của trào lưu cực đoan. Các nhà chính trị, các thủ lãnh Ả Rập Kitô và Hồi giáo thấy rõ rằng sự cuồng tín mù quáng không có lợi cho một ai. Ngài nói, trong những ngày này tôi đã đọc nhiều báo Ả Rập với những bài bình luận rất sáng suốt của các nhà trí thức Hồi giáo cảnh giác về nguy cơ của sự cuồng tín tôn giáo. Ngoài ra, cũng có sự kiện sau vụ khủng bố ở Alexandria, nhiều người Hồi giáo đã đến nhà thương hiến máu để truyền cho các tín hữu Kitô bị thương. Trong các biến cố thê thảm ấy, người ta thấy nổi lên cảm thức nhân đạo của các tín hữu, và chúng ta được kêu gọi cùng nhau xây dựng sự sống chung hòa bình và tinh thần bao dung trên căn bản ấy.
Ottawa, Ủy ban Giáo lý Đức tin thuộc Hội đồng Giáo mục Canada kêu gọi các bạn trẻ sống khiết tịnh và liên kết với các tình bạn cùng chung chí hướng trong lĩnh vực này. Lập trường trên đây được các giám mục trình bày trong thư mục vụ công bố ngày 26 tháng 1 vừa qua. Ủy ban do Đức cha Michael Miller, Tổng giám mục giáo phận Vancouver, làm chủ tịch. Trong thư, các giám mục viết, Đức khiết tịnh là một thách đố đích thực ngày nay, đặc biệt đối với những người trẻ tại đất nước Canada chúng ta. Chúng tôi muốn khích lệ các bạn trẻ đang cố gắng sống một cuộc đời khiết tịnh và nói với họ rằng các giám mục tháp tùng họ trong kinh nguyện, nâng đỡ và khuyến khích họ. Các giám mục Canada giải thích rằng, Đức Khiết Tịnh là một trong sự tự hiến để đáp lại hồng ân Thiên Chúa hiến mình cho chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô. Sứ điệp này vang âm lại lời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nói vào đầu triều đại Giáo Hoàng của Ngài rằng, ai để cho Chúa Kitô đi vào tâm hồn của mình thì sẽ không bị mất mát gì cả, tuyệt đối là không hề bị mất mát điều gì làm cho cuộc sống chúng ta được tự do, đẹp đẽ và cao cả. Tôi muốn nói với tất cả các bạn trẻ, các bạn đừng sợ Chúa Kitô, Ngài không tước đoạt điều gì, trái lại, Ngài trao ban tất cả. Ai hiến dâng mình cho Chúa sẽ nhận lại được gấp trăm lần. Đức Tổng giám mục Miller tuyên bố, tôi chắc chắn rằng các bạn trẻ cố gắng trung thành với phúc âm và họ không kinh hãi vì những đòi hỏi của tình yêu chân chính. Chỉ có tình yêu này xét cho cùng mới mang lại niềm vui đích thực.
Manila, sau nhiều cuộc đối thoại với các giám mục, Tổng thống Phi Luật Tân Benigno Aquino loan báo sẽ không ủng hộ luật phò thai nữa và đề nghị luật mới về việc làm cha làm mẹ trong tinh thần trách nhiệm. Từ lâu dự luật về sức khỏe sinh sản là đối tượng tranh luận và đụng độ giữa chính phủ của Tổng thống Aquino với thế giới công giáo tại Phi Luật Tân. Trong những tháng qua, các giám mục Phi đã đối thoại với Tổng thống về vấn đề này, và hôm 19 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Aquino tuyên bố muốn đưa vào trong dự luật những thay đổi đã thỏa thuận với các đại diện của giáo hội công giáo. Dự luật mới sẽ không tập trung vào việc kiểm soát tỷ số sinh sản, không minh thị nói đến các phương pháp ngừa thai nhân tạo. Tuy nhiên, các phương pháp này để tùy thuộc sự thỉnh cầu của các gia đình nghèo nhất. Linh mục Mariani thuộc hội thừa sai Pime ở Zamboanga trên đảo Mindanao cho biết, quyết định của Tổng thống Aquino là kết quả của nhiều cuộc thảo luận với các giám mục trong những tháng qua. Cả các giám mục cũng lùi một bước. Hôm 23 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila, khẳng định rằng luân lý không thể biến thành luật. Mỗi người có quyền quyết định đâu là điều tốt họ cần làm. Theo cha Mariani, lời tuyên bố này của Đức Hồng Y là một lời kêu gọi các tín hữu công giáo dấn thân hơn trong lĩnh vực mục vụ, nhắm làm chứng về các giá trị Kitô nơi dân chúng, mà không thu hẹp sự dấn thân bên vực sự sống của mình và việc lập ra một đạo luật. Giáo hội và các hiệp hội công giáo cổ võ các chương trình kế hoạch hóa gia đình tự nhiên, nhắm phổ biến nơi dân chúng một nền văn hóa trách nhiệm và tình yêu dựa trên các giá trị Kitô.
Roma, linh mục Fortunato Di Noto sáng lập hiệp hội Mete tố giác nạn dâm ô và loạn dục trẻ em ngày càng lan tràn trên các mạng xã hội. Hiệp hội Mete do cha Di Noto thành lập ở Italia năm 1989, chuyên bảo vệ trẻ em, giúp đỡ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục và tố giác với các nhà chức trách những mạng Internet và mạng xã hội phổ biến tệ nạn này. Tuyên bố hôm 24 tháng 1 vừa qua, nhân dịp công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha về Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội, trong đó Ngài cảnh giác trước những hiện tượng tiêu cực trên các mạng xã hội. Cha Di Noto nói, Đức Giáo Hoàng có lý khi Ngài nói về cơ may có những quan hệ tích cực qua Internet vì mạng là một món quà của Thiên Chúa. Nhưng việc sử dụng mạng này nơi con người tạo nên hàng ngàn nguy hiểm mà chúng ta phải cảnh giác đề phòng.
Cha Di Noto nói thêm rằng, trong vài ngày nữa chúng tôi sẽ công bố phúc trình về tất cả những mạng có tính chất loạn dục trẻ em mà chúng tôi đã tố giác trong năm ngoái. Tôi có thể nói từ ngày 1 tháng Giêng đến nay, chúng tôi đã ghi nhận có 17 cộng đoàn loạn dục trẻ em trên mạng xã hội, với tổng cộng 1.368 người sử dụng. Điều này có nghĩa là tổng cộng có 1.738 tấm hình, tương đương với 1.000 trẻ em bị liên lụy và 15 video. Từ đầu năm đến nay, Hội Mete đã tố giác 1.652 mạng loạn dục trẻ em. Đây là hiện tượng phổ biến trên toàn thế giới, không có quốc gia nào mà không xảy ra hiện tượng này. Thậm chí có một nhóm tin lành đã thành lập từ năm 1998, cái gọi là Giáo hội của những Kitô hữu yêu trẻ em.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe nguyên văn sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 45. Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin hôm thứ Hai ngày 24 tháng 1 vừa qua, bổn mạng giới truyền thông Công giáo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã công bố sứ điệp của Ngài để chuẩn bị cho ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 45, sẽ được cử hành vào ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 6 tới đây với chủ đề Sự thật, việc loan báo và đời sống chân chính trong thời đại kỹ thuật số. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đề cập đến một hiện tượng rất thời sự đối với con người thời nay, đó là Internet, các mạng xã hội Facebook. Ngài phân tích những điểm tích cực và cảnh giác những rủi ro nguy hiểm, đồng thời cổ võ sự dấn thân loan truyền tin mừng trong môi trường tân tiến này. Sau đây là nguyên văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết:
Anh chị em thân mến, nhân dịp ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 45, tôi muốn chia sẻ vài suy tư do sự thúc đẩy của một hiện tượng đặc biệt thời nay, đó là sự mở rộng truyền thông qua mạng Internet. Càng ngày người ta càng xác tín rằng, giống như cuộc cách mạng công nghệ đã tạo nên một sự thay đổi sâu đậm trong xã hội qua những điều mới mẻ được du nhập vào chu kỳ sản xuất và trong đời sống của giới công nhân. Ngày nay cũng vậy, sự biến đổi sâu đậm đang diễn ra trong lĩnh vực truyền thông, hướng dẫn làn sóng những thay đổi lớn về văn hóa và xã hội. Các kỹ thuật mới không những thay đổi cách thức truyền thông, nhưng chính sự truyền thông nữa. Vì thế, có thể quả quyết rằng ta đang chứng kiến một sự biến đổi rộng lớn về văn hóa. Với một hệ thống phổ biến tin tức và kiến thức như thế, đang nảy sinh một cách thức mới mẻ để học hỏi và suy tư, cùng với những cơ may mới mẻ chưa từng có để thiết lập các quan hệ và kiến tạo sự hiệp thông. Người ta nhắm tới những mục tiêu trước đây không thể nghĩ tới, khơi lên sự kinh ngạc vì những khả thể mà các phương tiện mới cống hiến, và đồng thời ngày càng đòi hỏi cần cấp thiết suy tư nghiêm túc về ý nghĩa của sự truyền thông trong thời đại kỹ thuật số. Điều này đặc biệt hiển nhiên đứng trước những tiềm năng ngoại thường của mạng Internet và những ứng dụng đa diện của nó. Cũng như mọi thành quả khác của tài năng con người, các kỹ thuật truyền thông mới phải phục vụ thiện ích toàn diện của con người và toàn thể nhân loại. Nếu được sử dụng một cách khôn ngoan, các kỹ thuật ấy có thể góp phần thỏa mãn ước muốn tìm kiếm ý nghĩa, chân lý và sự hiệp nhất vốn là khát vọng sâu xa nhất của con người. Trong thế giới kỹ thuật số, thông truyền tin tức ngày càng có nghĩa là đưa chúng vào một mạng xã hội, trong đó kiến thức được chia sẻ trong bối cảnh những cuộc trao đổi giữa con người với nhau. Sự phân biệt rõ ràng giữa người sản xuất và người tiêu thụ tin tức trở nên tương đối, và sự truyền thông có xu hướng không những trở thành một sự trao đổi các dữ kiện mà thôi, nhưng càng ngày càng là một sự chia sẻ. Động thái này đã góp phần tái đánh giá sự truyền thông được coi trước tiên là một cuộc đối thoại, trao đổi, liên đới và kiến tạo những quan hệ tích cực. Đàng khác, điều này phải chịu một số giới hạn tiêu biểu của sự truyền thông bằng kỹ thuật số, đó là tính chất không khách quan giữa sự giao tác, xu hướng chỉ thông truyền một số khía cạnh trong thế giới nội tâm của mình, nguy cơ rơi vào chỗ kiến tạo hình ảnh bản thân có thể đưa tới sự tự mãn nguyện.
Nhất là người trẻ sống sự thay đổi truyền thông với tất cả những lo âu, những mâu thuẫn và sự sáng tạo vốn là một đặc điểm của những người hăng hái và tò mò, cởi mở đối với những kinh nghiệm mới trong cuộc sống. Sự dấn thân ngày càng sâu hơn trong lĩnh vực kỹ thuật số công cộng, lĩnh vực do cái mà người ta gọi là mạng xã hội tạo nên, đưa tới sự thiết lập những hình thức mới trong quan hệ liên chủ thể, ảnh hưởng tới sự ý thức về bản thân, và vì thế, chắc chắn nó nêu lên các vấn đề không những về sự lương thiện trong cách hành động của mỗi người, nhưng cả về lối sống chân thực nữa. Sự hiện diện trong các môi trường tiềm thể của các mạng xã hội có thể là dấu chỉ của một sự thành thực tìm kiếm những cuộc gặp gỡ giữa bản thân với tha nhân. Nếu ta quan tâm tránh những nguy hiểm, những nguy cơ trốn chạy trong một thế giới song song, hoặc nghiện ngập thế giới tiềm thể. Trong việc tìm kiếm chia sẻ, tìm những tình bạn, người ta đứng trước những thách đố làm sao giữ nguyên sự chân thực, trung thành với chính mình, không chiều theo ảo tưởng tạo nên một lý lịch công cộng giả tạo về mình. Những kỹ thuật mới làm cho con người gặp gỡ nhau, vượt lên trên những ranh giới của không gian và văn hóa, khơi mào một thế giới hoàn toàn mới mẻ của những tình bạn tiềm thể. Đây là một cơ may lớn, nhưng nó cũng bao gồm một sự chú ý lớn hơn, và một sự ý thức về những rủi ro có thể xảy ra. Ai là tha nhân của tôi trong thế giới mới như thế? Phải chăng có nguy cơ giảm bớt hiện diện của những người giúp chúng ta gặp gỡ trong đời sống hàng ngày của ta? Phải chăng có nguy cơ lãng trí hơn vì sự chú ý của chúng ta bị phân tán và bị thu hút vào một thế giới khác so với thế giới của chúng ta đang sống? Chúng ta có thời gian để thực hiện một sự phân định phê bình về những chọn lựa của chúng ta và nuôi dưỡng những quan hệ nhân bản thực sự sâu xa và lâu bền hay không? Điều quan trọng là luôn nhớ rằng tiếp xúc tiềm thể không thể và không được thay thế tiếp xúc trực tiếp giữa con người với nhau trên mọi cấp độ của cuộc sống. Cả trong thời đại kỹ thuật số, mỗi người đều bị đặt trước sự cần thiết phải là một sự chân thành và suy tư. Vả lại, những động thái của mạng xã hội chứng tỏ rằng một người vẫn luôn can dự vào điều mà họ thông truyền. Khi người ta trao đổi tin tức thì có nghĩa là họ trao đổi chính mình, trao đổi vũ trụ quan của họ với nhau, những hy vọng và lý tưởng của họ. Thành ra, có một cách thức hiện diện theo tinh thần Kitô cả trong thế giới kỹ thuật số. Lối sống ấy được cụ thể hóa trong sự thông truyền một cách lương thiện và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm và tôn trọng tha nhân. Thông truyền tin mừng qua các phương tiện truyền thông mới có nghĩa là không những đưa các nội dung tôn giáo rõ ràng vào các diễn đàn của các phương tiện khác nhau, nhưng còn có nghĩa là làm chứng tá phù hợp với cuộc sống, với căn tính của mình trên mạng. Và trong cách thức thông truyền chọn lựa những sở thích ưu tiên, những phán đoán hoàn toàn phù hợp với tin mừng, cả khi người ta không nói về tin mừng một cách minh nhiên. Ngoài ra, cả trong thế giới kỹ thuật số, không thể có sự loan báo một sứ điệp mà không có chứng tá phù hợp từ phía người loan báo. Trong những bối cảnh mới và với những hình thức diễn tả mới, Kitô hữu một lần nữa được kêu gọi cống hiến câu trả lời cho những người hỏi về lý do tại sao họ hy vọng.
Sự dấn thân làm chứng về tin mừng trong thời đại kỹ thuật số đòi hỏi tất cả mọi người phải đặc biệt chú ý đến những khía cạnh của sứ điệp này, những khía cạnh có thể thách thức một số tiêu chuẩn tiêu biểu của các mạng Internet. Trước tiên, chúng ta phải ý thức rằng chân lý mà chúng ta tìm cách chia sẻ không kín múc giá trị từ sự nổi tiếng hoặc từ số lượng sự chú ý mà nó thu hút được. Chúng ta phải phổ biến chân lý trọn vẹn, toàn diện, thay vì làm cho nó được người ta chấp nhận bằng cách bọc đường cho nó. Chân lý phải trở thành lương thực hàng ngày, chứ không phải chỉ là một sự thu hút nhất thời. Chân lý tin mừng không phải là điều có thể trở thành đồ vật tiêu thụ hoặc một sự vui hưởng hời hợt, nhưng là một hồng ân đòi phải có sự tự nguyện đáp trả. Cả khi được công bố trong không gian tiềm thể của mạng, chân lý ấy luôn đòi phải được thể hiện trong thế giới thực hữu và trong tương quan với những khuôn mặt cụ thể của những anh chị em mà chúng ta chia sẻ cuộc sống thường nhật. Vì thế, những quan hệ trực tiếp giữa con người với nhau vẫn luôn là điều cơ bản trong việc thông truyền đức tin. Dù sao đi nữa, tôi muốn mời gọi các tín hữu Kitô hãy liên kết với nhau trong niềm tín thác và với một tinh thần sáng tạo ý thức và trách nhiệm trong hệ thống các quan hệ mà thời đại kỹ thuật số làm cho có thể thực hiện được. Không phải chỉ để thỏa mãn ước muốn hiện diện, nhưng vì mạng ấy là thành phần của đời sống con người. Các mạng góp phần phát triển những hình thức mới mẻ và phức tạp hơn về ý thức, trí thức và tinh thần, những hình thức xác tín được chia sẻ chung. Cả trong lĩnh vực này, chúng ta được mời gọi loan báo niềm tin của chúng ta. Theo đó, Đức Kitô là Thiên Chúa, là đấng cứu độ con người và lịch sử, là đấng mà nơi Ngài mọi sự được viên mãn. Việc công bố tin mừng đòi một hình thức truyền thông tôn trọng và kín đáo, thúc giục tâm hồn và gọi hỏi lương tâm. Một hình thức nhắc nhớ lối sống của Chúa Giêsu phục sinh khi Ngài đồng hành với các môn đệ trên đường Emmaus. Các môn đệ này dần dần được dẫn tới sự hiểu biết mầu nhiệm qua sự gần gũi và đối thoại với họ, để làm nổi lên một cách tế nhị những gì đã có trong tâm hồn họ.
Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, xét cho cùng chân lý là Chúa Kitô chính là câu trả lời trọn vẹn và chân thực cho ước muốn của con người muốn có những quan hệ hiệp thông và ý nghĩa, nảy sinh trong chính sự tham gia ồ ạt vào các mạng xã hội khác nhau. Khi làm chứng về xác tín sâu xa của mình, các tín hữu mang lại một sự đóng góp quý giá để các mạng khỏi trở thành một công cụ biến con người thành những thể loại, một dụng cụ tìm cách lèo lái họ về cảm xúc hoặc để cho kẻ mạnh được độc quyền ý kiến của người khác. Trái lại, các tín hữu khích lệ tất cả mọi người giữ cho các câu hỏi ngàn đời của con người được luôn sinh động, những câu hỏi chứng tỏ ước muốn siêu việt và hoài tưởng những hình thức cuộc sống chân thực, đáng sống. Chính xu hướng tinh thần sâu xa này của con người là căn cội khát vọng của chúng ta đối với sự hiệp thông, nó thúc đẩy chúng ta thông truyền một cách liêm chính và lương thiện. Tôi đặc biệt mời gọi những người trẻ hãy sử dụng tốt đẹp sự hiện diện của họ trong lĩnh vực kỹ thuật số. Tôi lặp lại lời hẹn với họ vào Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid đang được chuẩn bị nhờ những lợi điểm của các kỹ thuật mới này. Với những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, tôi khẩn cầu Thiên Chúa nhờ lời cầu bầu của Thánh Bổn Mạng Francisco de Sales ban cho họ khả năng ngày càng chu toàn công việc của họ với tất cả ý thức và với một tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp nghiêm túc. Tôi gửi đến tất cả mọi người phép lành tòa thánh của tôi. Vatican ngày 24 tháng 1 năm 2011, lễ thánh Francisco de Sales, Biển Đức 16, Giáo Hoàng.
Vừa rồi là nguyên văn sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 45. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật lại chứng từ của cô Maria Van Torta, người Ý, về tấm lòng phụ tử bao la của người cha hiền.
Cô Maria Van Torta là một tín hữu Công giáo đạo đức người Ý. Cô chào đời năm 1897 và qua đời năm 1961 tại Caserta, miền Nam nước Ý. Maria là ái nữ duy nhất của ông Giuseppe Van Torta và bà Iside Fioravanzi. Là con gái duy nhất, nhưng Maria không có diễm phúc được mẹ nuông chiều như bao trường hợp con một và giàu có khác. Trái lại, bà Iside rất nghiêm khắc và gần như là nhẫn tâm hành hạ con gái triền miên. Bù lại, Maria được cha hiền thương yêu vô kể. Sau hai vụ hôn nhân bất thành vì bị chính mẹ ruột cản ngăn và phá vỡ, cô Maria Van Torta bị bệnh và từ năm 1934, tức là năm 37 tuổi, cô phải nằm liệt giường. Trong thời gian này, cô Maria được cha Romualdo Maria Miorini, một linh mục dòng Tôi Tớ Đức Mẹ Maria, hướng dẫn về đường thiêng liêng. Nhận thấy cô Maria có tâm hồn đạo đức đặc biệt, cha Miorini truyền cho cô phải viết tự thuật. Vâng lời cha linh hướng, cô Maria Van Torta viết lại cuộc đời mình, như kể chuyện một cánh hoa tím, ẩn khuất, bé bỏng và khiêm tốn. Trong quyển tự thuật này, cô Maria đã viết rất nhiều về người cha dấu ái, ông Giuse Van Torta. Cô viết, bên cạnh người mẹ quá nghiêm khắc và ác độc, ba tôi là tất cả đối với tôi, người che chở, người cảm thông và là người làm cho tôi được hạnh phúc. Thiên Chúa cho tôi có trí nhớ thật sớm, nhờ đó mà tôi nhớ rất rõ những chi tiết xảy ra từ thời thơ ấu. Từ năm lên ba tuổi, vào những giờ rảnh và nhất là vào những ngày Chúa Nhật, ba đưa tôi đi dạo chơi với người. Đây là những lúc tôi thỏ thẻ thổ lộ cùng ba tất cả và hỏi ba nhiều điều. Trong khi đó thì ba tôi thật hiền từ, nhẫn nhục, chăm chú lắng nghe tất cả và giải thích tất cả cho tôi biết. Mặc dầu còn nhỏ tuổi, nhưng tôi đã tỏ ra là một cô bé thông minh, biết quan sát, biết tìm hiểu và có một tâm hồn chiêm niệm. Trước các khả năng này, ba tôi thường trả lời các câu hỏi của tôi một cách nghiêm chỉnh. Người không coi tôi như một đứa con nít, nhưng người cư xử với tôi như một người lớn có óc thông minh bén nhạy. Tôi học nơi ba tôi không biết bao nhiêu đức tính cao đẹp. Ngoài ra các môn học như sử ký địa lý, dầu khô khan khó nhớ thế nào, nhưng khi ba tôi giải thích liền trở thành dễ nhớ và dễ hiểu. Đối diện với cô học trò thông minh, ba tôi là vị thầy tốt lành bao la. Tôi cảm thấy an toàn, vững dạ khi ở bên cạnh ba và hoàn toàn tín thác nơi tình thương yêu, sự bao bọc, chở che cảm thông của ba. Hình ảnh yêu thương nhân hậu của thân phụ đã giúp tôi ngay từ thời thơ bé hiểu sâu xa ý nghĩa của câu nói Thiên Chúa là cha. Chỉ cần nhìn ba tôi đủ giúp tôi hiểu được tình phụ tử của Thiên Chúa đối với con cái loài người. Mức độ nhân lành, sự khôn ngoan, tình yêu Thiên Chúa Cha trên trời, tất cả những đức tính này, tôi cảm nhận đo lường được qua tình yêu của người cha trần thế của tôi. Và tôi yêu mến Thiên Chúa thật, vì tôi kinh nghiệm thế nào là yêu mến một người cha. Giờ đây khi tôi viết những dòng chữ này, thân phụ tôi đã là người quá cố, người đã được Chúa gọi về sau khi trải qua không biết bao nhiêu là đau thương thử thách. Nhưng đối với tôi vẫn tiếp tục yêu thương ba tôi, hạnh phúc thay và êm ái thay. Mỗi khi ngước mắt nhìn trời cao, tôi có thể nói với người cha hiền đang chiêm ngưỡng thánh nhan Thiên Chúa trên thiên quốc rằng, ba yêu dấu, nơi trần gian này, con đã không bao giờ làm cho ba phải buồn, phải khóc cả. Giờ đây có hai tên gọi thật thâm sâu, thật dấu ái đối với tôi, đó là danh thánh Đức Chúa Giêsu và tiếng kêu Ba ơi. Đó cũng là hai mối tình đậm đà và trung tín nhất đời tôi. Ngày thân phụ tôi qua đời, gương mặt người bỗng trở lại những nét đẹp nguyên vẹn của thời trai trẻ, thông minh và tuấn tú. Hình ảnh này an ủi tâm hồn tôi rất nhiều, vì tôi hiểu rằng ba tôi là một người công chính và thánh thiện. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, người bôn ba hiểu rộng biết nhiều, kẻ giàu kinh nghiệm phát biểu thật thông minh. Ai không từng trải thì hiểu biết nông cạn, còn người bôn ba thì lanh lợi tháo vát. Trong những chuyến du hành, tôi đã được thấy nhiều chuyện, đã hiểu nhiều điều mà không thể nói hết. Đã nhiều lần tính mạng tôi lâm nguy, nhưng nhờ kinh nghiệm tôi đã thoát chết. Những người kính sợ Thiên Chúa sẽ được sống lâu dài, vì họ cậy trông vào Đấng cứu thoát họ. Ai kính sợ Thiên Chúa thì không sợ hãi gì, họ không run rẩy, vì chính nơi người họ hằng cậy trông. Phúc thay tâm hồn kẻ kính sợ Thiên Chúa, họ nương tựa vào ai, và ai nâng đỡ họ. Thiên Chúa để mắt trông nom những ai yêu mến Ngài. Ngài là khiên mọc vững chắc, là sức mạnh đỡ nâng, là tàn che gió nóng, là bóng mát giữa trưa. Ngài giữ gìn cho khỏi vấp ngã, bảo vệ cho khỏi té nhào. Ngài nâng cao tâm hồn, sáng soi con mắt. Ngài ban sức khỏe, sự sống và phúc lành.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Nước Thiên Chúa trong các tác phẩm của Thánh sử Luca.
Thánh Luca là tác giả hai tác phẩm Phúc Âm và Sách Công Vụ Các Tông Đồ. Trong cả hai tác phẩm, Thánh Sử thường nói về đề tài Nước Thiên Chúa, đặc biệt là trong Phúc Âm. Trong khi từ Basileia, Vương quốc, Nước Thiên Chúa, được Thánh Sử Marco dùng 20 lần, Thánh Sử Luca dùng nó tới 46 lần trong Phúc Âm và 8 lần khác trong Sách Công Vụ Các Tông Đồ. Sự kiện này nói lên tầm quan trọng của đề tài Nước Thiên Chúa và việc lưu tâm của tác giả. Một trong các yếu tố đặc thù nhất của nền thần học theo Thánh Luca là việc gây ý thức đối với đề tài nước cứu thế ngay trong Phúc Âm thời thơ ấu Chúa Giêsu. Thật vậy, Thiên Thần Chúa loan báo cho Đức Maria biết rằng người con do Đức Maria cho chào đời sẽ thừa hưởng ngai vua David, tổ phụ người, và người sẽ cai trị nhà Gia-cóp. Còn hơn thế nữa, vương quốc của người sẽ vô cùng tận. Trong các lời này của sứ thần vang vọng lên các lời sấm cứu thế về vị xuất thân từ dòng dõi David, như có thể đọc trong sách Samuel 2 chương 7. Gia-vê truyền cho ngôn sứ Na-than nói với vua David: "Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi." Ngôn sứ Isaiah cũng viết trong chương 9: "Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh, từ nay cho đến mãi muôn đời." Trong thị kiến kể lại ở chương 7, ngôn sứ Daniel cũng tả cảnh Đấng Lão Thành là Thiên Chúa trao quyền thống trị cho con người như sau: "Đấng Lão Thành trao cho người quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự người. Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong." Như thế, ngôn sứ báo trước vương quyền vĩnh cửu của đấng được thánh hiến của Thiên Chúa. Người con của Đức Trinh Nữ sẽ hiện thực tràn đầy các lời tiên tri ấy, không phải tình cờ mà người con ấy khi chuẩn bị vào thành David đã được đám đông, các môn đệ và dân chúng tung hô như là vua cứu thế, nghĩa là như đấng Kitô, tức đấng được sức dầu phong vương. Vì văn bản phúc âm thánh Luca trích lại thánh vịnh 118 câu 26: "Chúc tụng đức vua đấng ngự đến nhân danh Chúa." Ngoài ra, khi bị bắt dẫn tới dinh quan toàn quyền Phi-la-tô và bị quan hạch hỏi về tội dám xưng mình là vua, ngôn sứ thành Nazareth đã không phản bác lời tố cáo ấy mà đã nhận mình là vua người Do Thái. Và lý do cái chết bị đóng đanh trên thập giá của người đã là vương quyền cứu thế. Trong chương 23, thánh Luca thuật lại như sau: "Toàn thể thượng hội đồng đứng lên điệu Đức Giê-xu đến ông Phi-la-tô. Họ bắt đầu tố cáo người rằng: chúng tôi đã phát giác ra tên này sách động dân tộc chúng tôi và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho hoàng đế Caesar, lại còn xưng mình là Messia, là vua nữa." Ông Phi-la-tô hỏi người: "Ông là vua dân Do Thái sao?" Người trả lời: "Chính ngài nói đó." Dù không tìm thấy tội nào nơi Đức Giê-xu, nhưng vì sợ áp lực của người Do Thái, quan Phi-la-tô vẫn cho đánh đòn người, rồi giao người cho họ đem đi đóng đanh trên thập giá. Trên đầu người có bản án viết: "Đây là vua người Do Thái." Đức Giê-xu con Trinh Nữ Maria đã tái lập nước Thiên Chúa trên trái đất, và vương quốc David đã chỉ là dấu chỉ. Thật vậy, người đã không chỉ công bố tin mừng tự do và cứu rỗi cho người nghèo và loan báo nước Thiên Chúa trong mọi miền nước Palestina, mà còn khai mào nước ấy với cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của người nữa. Vị ngôn sứ thành Nazareth là vua cứu thế. Người phải công bố trước hết nước Thiên Chúa. Mục đích chính việc khao giảng của người là loan báo thực tại thiên linh này. Phúc âm chương 4 thánh Luca kể lại việc Chúa Giê-xu rao giảng tin mừng trong miền Judea. Dân chúng tìm đến với người và muốn giữ người ở lại, nhưng người nói với họ: "Thầy còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì thầy được sai đi để làm việc ấy." Sau khi kể lại sự kiện nhiều phụ nữ tội lỗi đã được tha thứ và đã yêu mến Chúa Giê-xu, thánh sử Luca cũng ghi trong chương 8 rằng: "Sau đó, Đức Giê-xu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh." Trong chương 9, thánh Luca cho biết Chúa Giê-xu đã sai 12 tông đồ đi giảng, rồi người cùng các ông lui về miền Bethsaida. Đám đông dân chúng biết thế, liền đi theo người, người tiếp đón họ, nói với họ về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa lành. Trong ba văn bản nói trên, chúng ta tìm thấy ba kiểu diễn tả đặc thù của Thánh sử Luca không có trong các phúc âm khác. Chúng trình bày sứ vụ của Đức Giêsu như một dấn thân loan báo nước Thiên Chúa. Tài liệu gốc của văn bản thứ nhất là chương 1 câu 38 phúc âm Thánh Marco ghi lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó." Thánh sử Luca sửa lại như sau: "Thầy còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì thầy được sai đi để làm việc ấy." Bằng cách chỉ cho các môn đệ thấy rõ mục đích việc rao giảng của Chúa Kitô là nước Thiên Chúa, và thánh sử lồng vào đó ý tưởng tin mừng do Chúa Giêsu công bố chứa đựng nước Thiên Chúa. Trong một văn bản khác song song với văn bản của Thánh Matthew chương 9 câu 15, Thánh sử Luca miêu tả hoạt động truyền giáo của Đức Giêsu và giới thiệu nó như là việc công bố và loan báo nước Thiên Chúa trong các thành thị và làng mạc. Trong phần dẫn nhập vào trình thuật hóa bánh ra nhiều, Thánh sử Luca biến tài liệu nguồn gốc của Thánh Marco nói về việc giảng dạy của Đức Giêsu một cách tổng quát, trở thành việc loan báo nước Thiên Chúa. Như vậy, theo Thánh sử Luca, việc rao giảng của Chúa Kitô có đặc thái là loan báo nước Thiên Chúa vì nó chứa đựng sứ điệp ấy. Ngôn sứ thành Nazareth đã giảng dạy về nước Thiên Chúa, nên tin mừng của người là tin mừng của nước Thiên Chúa. Sứ vụ của Chúa Giêsu có đặc tính là loan báo nước Thiên Chúa, trong khi chương trình cứu độ cựu ước kết thúc với lời rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả. Thật thế, chính Chúa Giêsu cho chúng ta biết điều này khi khuyên các môn đệ cố gắng mà vào nước trời. Cho đến thời ông Gioan thì có luật và các ngôn sứ, còn từ thời đó thì tin mừng nước Thiên Chúa được loan báo và ai cũng dùng sức mạnh mà vào, như Thánh Luca ghi lại trong chương 16 câu 16. Văn bản song song phúc âm Thánh Matthew chương 11 câu 12 cũng có các lời lẽ giống như vậy, nhưng lại có nghĩa khác, vì thánh sử miêu tả nước trời như đối tượng của vũ lực. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, nước trời phải đương đầu với bạo lực và kẻ bạo lực chiếm lấy nó. Như vậy, chỉ đối với thánh sử Luca, nước trời là yếu tố đặc thù lời rao giảng của Chúa Kitô. Vì thế, lời người tập trung vào nước Thiên Chúa và chứa đựng thực tại của Thiên Chúa. Sứ mệnh ngôn sứ của Đức Giêsu hệ tại chỗ công bố tin vui nước trời, và vì vậy tin mừng của Chúa Kitô là tin mừng nước trời. Quả thế, kiểu nói loan báo nước Chúa trong các bút tích của Thánh sử Luca tương đương với câu loan báo lời Chúa. Sau khi kể lại cuộc tử đạo của phó tế Stefano trong chương 8 sách Công vụ các tông đồ, Thánh sử Luca cho biết giáo hội tại Jerusalem phải trải qua một cơn bách bớ dữ dội. Ông Phaolô thì cứ bách hại hội thánh, đến từng nhà lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục. Cuộc bách bớ khiến cho các Kitô hữu phải tản mát đi khắp nơi. Vậy những người phải tản mát này đi khắp nơi loan báo lời Chúa. Trong chương 15, sách Công vụ cũng cho biết Thánh Phaolô đã dẫn một đoàn đại biểu về Jerusalem để thảo luận với các tông đồ về vấn đề phải cắt bì hay không cần cắt bì cho các tín hữu không phải là gốc Do Thái theo Kitô giáo. Công nghị đã quyết định không bắt các người ngoại giáo theo Kitô giáo phải cắt bì theo luật Mô-xê. Phái đoàn đã đem thư của công nghị về cho tín hữu Antioquia, Syria và Cilicia. Ông Phaolô và ông Barnaba ở lại Antioquia cùng với nhiều người khác, hai ông giảng dạy và loan báo tin mừng lời Chúa. Nhiều văn bản khác trong sách Công vụ nói rằng các tông đồ loan báo Chúa Giêsu Kitô. Liên quan tới điểm này, tưởng nên ghi nhận sự tương xứng ý nghĩa giữa hai kiểu nói loan báo lời Chúa và loan báo nước Thiên Chúa. Cũng thế, kiểu nói loan báo vương quốc xem ra đồng nghĩa với loan báo Đức Kitô và loan báo Đức Giêsu. Nói cách khác, chính Chúa Giêsu Kitô là tin mừng sống động. Đối với Thánh sử Luca, nước Thiên Chúa biểu tượng cho lời. Về điểm này, việc giải thích dụ ngôn người gieo giống rất có ý nghĩa, vì Thánh sử Luca là người duy nhất đồng hóa hạt giống với lời Thiên Chúa. Và đối với Thánh sử, các dụ ngôn biểu tượng cho các mầu nhiệm của nước Thiên Chúa. Vì thế, vương quốc ám chỉ lời được công bố bởi ngôn sứ thành Nazareth, hay tin vui cứu độ hoặc tin mừng. Còn hơn thế nữa, sứ điệp này chứa đựng Chúa Giêsu đấng là trung tâm của việc loan báo tin mừng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Manila, các giám mục Phi Lập Tân lên án vụ khủng bố bằng bom chống một xe bus ở khu thương mại Manila, làm cho 5 người chết và 12 người bị thương hôm 25 tháng 1 vừa qua. Ottawa, Ủy ban Giáo lý Đức Tin thuộc Hội đồng Giáo mục Canada kêu gọi các bạn trẻ sống khiết tịnh và liên kết với các bạn cùng chí hướng trong lĩnh vực này. Roma, Linh mục Fortunato Di Noto, sáng lập Hiệp hội Mete, tố giác nạn dâm ô và loạn dục trẻ em ngày càng lan tràn trên các mạng xã hội.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.